tiễn cháu diệu mừng về quê hương Phật. Thấm thoát mà hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm Canh Tý, nhằm chủ nhật 27 tháng 9 đã thất tuần rồi. Dì dâng hương hoa cúng mười phương chư Phật, cũng như cơm canh để cúng kiểu huyền thất tổ. Hương hồn con linh thiêng về đây cùng ngồi tụng kinh địa tạng với dì. Dì cháu mình cùng đảnh lễ xin danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9, hầu mong đem lại lợi ích được cho tất cả những loài chúng, hữu hình hay vô hình, nếu ai đó hữu duyên để lắng nghe lời Phật dạy. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều điều lợi ích lớn. Cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này, ông muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc. Vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn, cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp. Huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán, người này sẽ được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khẩy móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là trí tâm xưng niệm. Lại bất khả thuyết, bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, trí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời, người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A-la-hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật. Có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, sẽ được vô lượng công đức. Huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ 5 tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. 5 tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Giờ đây con hãy cùng dì cung kính đảnh lễ ôn phương trượng Tổ Đình Viên Giác Đức Quốc Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Tịnh Thất Lập Uyển Việt Nam. Quý ngài đã mở rộng lòng từ bi mà độ hướng dẫn cho con trong những ngày thân trung ấm con còn hiện diện trong cõi ta bà này. Hương linh con đã đến Tổ Đình Viên Giác để nhìn thấy sự trang nghiêm gìn giữ giới luật của tăng đoàn tạo cho những người tha hương có niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo. Những tháng ngày nghe tin con trở bệnh nặng, dì đã thỉnh sư ông Viên Giác gửi năng lực đến cho con. Rồi khi nghe tin con không còn trên dương thế, dì đau buồn báo tin cho sư ông, ngài đã từ bi hứa khả. Mấy bữa nay sáng nào tụng kinh, thầy cũng cầu nguyện cho cháu Nguyễn Thị vui hết. Bây giờ nghe cô báo tin vậy thật là đáng tiếc. vì ra đi ở tuổi còn trung niên nên gia đình có nhiều sự mất mát lớn. Thầy chia sẻ sự mất mát này với cô và gia đình, và thay vì cầu an như mấy bữa nay, thầy sẽ đọc cầu siêu vào những ngày Chủ nhật cho đến 49 ngày. Dì cảm động biết bao, con ơi, tới khi được tin trong những ngày ấy, sư ông cũng mất đi hai người thân là anh và chị của sư ông, mà dì vô tình không biết, lòng dì cảm kích và kính thương. Sư ông đức độ, từ bi đã coi mọi người và mọi chúng sanh bình đẳng như nhau. Con thấy không, đạo tràng thanh tịnh với những chiếc y vàng đầy thánh thiện, mà sư ông luôn ghi ơn nặng qua bài viết Đức Chúng Như Hải. Ơn đàn na, tín thí, mỗi nhất, mỗi việc nhỏ sư ông đều ghi nhận. Đây là hình ảnh của người tu vì tha nhân trọn đời sống đạo. Con cùng dì đảnh lễ sư ông và tăng đoàn để tạ ân, và hứa đời đời kiếp kiếp giữ đạo, tu học lành, làm hạnh lành. Hai dì cháu mình cùng hướng về tịnh thất Lộc Uyển để đảnh lễ thầy Thích Thiện Minh, người đã hướng dẫn dạy con thiền, cho con niềm vui nơi nương dựa tinh thần trong những tháng ngày cuối đời. Sáng ngày con ra đi, thầy Thiện Minh báo tin cho dì: cậu Chí thương con biết là bao. Tội nghiệp, mấy tuần trước con thấy con nhỏ gầy sọp nhưng luôn tươi cười. Cháu chấp nhận những gì đến với nó, an phận. Thầy Thiện Minh cũng buồn vì thầy rất thương mến con. Thầy viết cho cháu Hồng, con gái lớn của con. Thầy chia buồn cùng con và gia đình. Mẹ đi xa không về nữa, con đốt nén hương dùng thầy, nói rằng thầy cố hết khả năng nhưng không cứu được người vắng số. Cầu mong mẹ con bình yên trong giấc ngủ, thầy sẽ cầu nguyện cho hương hồn được nhẹ nhàng nơi tịnh cảnh và siêu thoát. Con hãy thay mặt mẹ chăm sóc cho các em khôn lớn với đời. Hãy nói với các em trước khi ra đi, mẹ con có khát vọng muốn hai con còn bé được học hành chống nên người. Chỉ cần 2 đến 3 năm thôi rồi chia tay cũng được. Nhưng mạng số đã đến cuối cùng, chỉ cầu xin ra đi cho nhẹ và nhanh, đừng hành xác. Bệnh ung thư có hàng vạn con virus cắn xé vào xương thịt và hút máu ngày đêm nên đau nhức vô cùng. Miệng cười là chỉ để cười gượng cho người thân bớt lo. Con gái con hứa với sư ông: con cảm ơn thầy. Mẹ con một đời hy sinh lo lắng cho chúng con. Con sẽ lo cho hai em con nên người. Mẹ con trước cũng nói cố 1-2 năm nữa để lo cho em gái con có công ăn việc làm, nhưng không được thầy ạ. Còn em trai con quá nhỏ, vẫn chưa biết gì. Nhưng nay mẹ đi rồi, con chỉ mong mẹ mãi an yên nơi chín suối, không phải vất vả nơi cõi trần nữa, thầy ạ. Thầy đã chúc con hoàn thành tâm nguyện. Dì đã thư cho thầy Thiện Minh: con xin tạ ơn thầy để cho hai mẹ con cháu con có nơi nương tựa. Cả đời chị con và các cháu con khổ, chỉ bắt đầu khá lên từ khi cộng sản thay đổi kinh tế, chút xíu mị dân chỉ là bề mặt thôi. Khoảng cuối năm 1977, chị cả con vào Nam để gặp lại bố mẹ và các em sau 20 năm xa cách. Sau này, con gái lớn của chị con kể lại, lúc đó mới có cái quần, cái áo tươm tất do con gửi về để đi học. Cháu con đi lấy chồng, hai mẹ con chỉ có một cái quần để thay đổi. Khi ba mẹ con di cư vào Nam, họ hàng, xóm giềng đều xa lánh, sợ liên lụy vì cộng sản ghép cho ba con là thành phần phản động, địa chủ. Chị con dù chăm chỉ tới đâu, họ cũng chỉ cho mỗi tháng 7 kg lúa với mức thấp nhất để trả thù. Chị con phải vất vả, ngoài việc đồng lúa cho hợp tác xã, phải thức thật sớm khi gà bắt đầu sang canh, hoặc thức khuya trên những con đường khúc khuỷu, tối tăm mót lúa về nấu cháo cho 5 đứa con nhỏ. Các cháu con chia nhau từng hạt cơm cháy. Có lần quá tủi nhục, chị con đã liều, nghe nói thịt trâu độc, người yếu ăn vô sẽ chết. Chị con dành ruộng mua 1 ký thịt trâu về, chỉ dành cho con mình 1 miếng nhỏ. Chị con ăn tất cả để kết liễu đời mình. Ai dè ăn xong, chị con không chết lại khỏe ra, té ra vì thiếu dinh dưỡng quá sức. Sau chuyện này, chị con thương các cháu con nhiều hơn và nghĩ mình nông cạn, nếu không các con sẽ khổ vì thiếu mẹ biết là bao. Thương làm sao, con biết anh chị và các cháu khổ nhiều. Cháu vui khá hơn, dù cháu không than vãn, nhưng con cũng hiểu sự cơ cực của cháu, sự hiếu thảo với cha mẹ, lòng thương yêu với họ hàng và giúp đỡ cho tha nhân. Nuôi các con cháu nên người cũng là sự hy sinh vô bờ bến của cháu. Ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa, nơi xóm rô miền quê Thanh Sơn, Bắc Ninh nghèo khó, cháu vui đã làm tròn trách nhiệm của người con đối với cha mẹ, người vợ đối với chồng, người mẹ đối với các con. Con rất đau buồn vì sự ra đi của cháu, nhưng nghĩ lại, cháu đau đến từng giờ, lo cái chết đến từng phút, khổ sở biết là bao. Giờ cháu con ra đi, để lại niềm tiếc thương cho mọi người. Con biết cháu sẽ được vãng sanh. Con chưa dám gọi về Bắc để an ủi chị con, vì con biết con sẽ khóc. Nhìn hình ảnh ở nhà gửi qua, anh rể con ngồi ngoài cửa, mắt buồn xa vắng. Chị con ngồi lặng lẽ bên ô trầu, trông thương làm sao. Chị con năm nay 87 tuổi rồi, chắc rằng chị con đứt từng đoạn ruột khi mẹ khóc con. Hòa Thượng Thiện Minh đã gửi thư gì cho con gái lớn con? Cháu viết, nỗi đau này chắc sẽ không bao giờ nguôi ngoai được thầy ạ. Bà Mai và gia đình con sẽ mãi mãi nhớ mẹ con. Con người nhiều nghị lực và mạnh mẽ. Đau lắm, xót lắm thầy ạ. Tạ ơn thầy, cảm ơn thầy đã cho mẹ con những ngày dễ chịu. Cầu nguyện cho mẹ con. Thầy nhắn bà Mai giúp con, bà ở bên đất khách quê người nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Công việc của mẹ con đã dần dần ổn thỏa. Bà nén đau buồn, bà nhé. Dì viết cho thầy, đọc thư cháu và thầy, con khóc. Con chưa biết mặt cháu và cũng không liên lạc được. Con biết cháu vui và con rất có sự tương thông. Vì vậy đôi khi cháu né không nói chuyện với con. Có lần con gọi về thăm chị con, mẹ cháu gọi cháu để nói chuyện với con, cháu vội vàng chạy đi. Con không muốn nói chuyện với dì Mai đâu. Một lát sau, chạy ra còn đọng nước mắt tươi cười. Dì ơi, cháu đẹp không này? Rồi lại tiếp, cháu biết dì cười, nhưng trong lòng khóc. Con xúc động lắm, nhưng rồi hai dì cháu giống nhau, vẫn cười toe toét, rồi cả hai cùng khóc. Lần chót cháu nói, dì ơi, con có nhiều áo đầm đẹp lắm, mà con chết chẳng ai mặc. Con nghe nghẹn từ ruột lên cổ. Từ đó con nhắn tin nhiều lần, nhưng không gặp được cháu. Cách 2 tuần cháu mất, con đi làm để điện thoại cầm tay cho Trí gọi thăm cháu. Hai chú cháu nói chuyện vui vẻ khá lâu. Hai chú cháu quý thương nhau nhiều lắm. Tuần cuối cháu mất, con sốt ruột. Con tụng kinh đại bi sám pháp, muốn nhờ vệ anh cháu gửi cho cháu nghe, nhưng con sợ ở nhà kiêng. Đến giờ con vẫn ân hận. Chị hai con ngã bệnh, từ hôm nghe tin cháu vui mất cứ lẩm bẩm. Từ nay không còn ai gọi dì ơi nữa. Vui yêu thương của dì ơi, con đã sống trọn kiếp người, dù ngắn ngủi nhưng đáng sống. Dì gọi về, u con đã chấp nhận. Tuy có đau đớn vì sự ra đi quá sớm của con, tình thương của người mẹ dành cho con mà vô bờ bến. Là mẹ rồi, chắc con cũng hiểu như lời Phật dạy. Trong lục đạo luân hồi, sữa của mẹ mà các thầy thọ nhận nhiều hơn nước biển đại dương. U con cũng hiểu và nói với dì rằng, em thay chị trả ơn thầy tạo điều phước hạnh. Thầy đã hết lòng cho cháu vui rồi. Rồi u con khóc. U con kể lại những ngày các con còn thơ ấu ở một cái xã hội cay nghiệt, họ hàng xa lánh. U phải lên chùa trong những ngày lễ hội, đóng những vai ông lái đò gọi khách hành hương, vai thanh đề, mục liên, vân vân. Nhờ nguyện lực hồng ân tam bảo, u đã vui sống. Nếp sống tâm linh luôn lấy tình thương làm gốc rễ, để u con vượt qua nuôi các con nên người, xóm làng thương mến. Các con có sự hiếu hạnh và niềm tâm linh vững chắc nơi tam bảo. U con hiểu về vô thường, về nghiệp lực của mỗi người sinh ra. U tụng kinh A-di-đà cho dì nghe. U con thuộc lào lào, giọng trầm bổng như tiếng chuông chùa, đưa dì về tĩnh lặng, bình an. Dì đã yên tâm, và con cũng thanh thản nhé. Các con đã nên người. Con gái lớn con đã hứa lo cho hai em nó ăn học thành tài. Còn 2 năm nữa, con thứ hai con ra luật sư. Chắc rằng ở nơi nào đó, con vui sướng, mỉm cười, lo niệm Phật, Pháp, Tăng theo gương u con, không màng tới mình, chỉ mong cho người có niềm vui. Con đã gieo trồng được giống Phật, mà trong đó biểu tượng là Tăng, là mẹ con. Người đã dìu dắt con trong cuộc đời, cho con cuộc sống hiền hòa, khiêm nhẫn. Con ơi, ta sinh ra từ lửa, lửa ái dục mẹ cha, sống trong cõi ta bà. Lòng ta không vướng bận, không hận cũng chẳng thù. Ta cảm ơn mẹ cha đã cho ta hình hài, đã yêu ta từ khi ta còn là giọt máu. Đến lúc có hình hài, công mẹ cha nuôi dưỡng, dựng cho mái gia đình, nối tiếp mẹ cha ta. Ta chọn hiếu làm con, chọn nghĩa tình chồng vợ, yêu thương các con khờ, có con chưa thành đạt, ta lại phải ra đi. Thuận theo lẽ vô thường, ngọn lửa bừng bừng cháy, thiêu rụi cả thân ta, trả ta về vũ trụ. Ta theo gió bay bay, theo biển cuồn cuộn chảy, cát bụi nào có hay. Tư đại ta khắp nơi, tung bay khắp phương trời, ta không kẹt vào ai. Ta đến rồi ta đi, thế gian là huyễn mộng, mất còn như hư không. Hôm nay 49 ngày, dì nấu chén cơm canh, cháu về đây cùng ăn. Dì cháu mình lễ Phật, nguyện mọi người vãng sanh. Cháu nghe lời kinh tụng, kính đảnh lễ Thế Tôn và ba ngôi Tam Bảo. Phật thuyết vô ngã tướng, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Tất cả không thuộc về tôi, không là bản ngã của tôi, không còn khổ đau. Điều nên đã làm, thân không là tôi, không kẹt vào thân, bay khắp cùng tận. Thế gian huyễn hóa, giải thoát, giải thoát. Thế giới vô cùng, không gian vô tận. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Thôi nhé con, tạm biệt con. Con hãy đảnh lễ mười phương chư Phật, đảnh lễ ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, đảnh lễ sư ông phương trưởng Tổ Đình Viên Giác, đảnh lễ hòa thượng Thiện Minh, lạy thầy U Con, chào chồng con và những người thân yêu. Sanh ra đời, ai cũng một lần đến rồi một lần đi, xoay vòng, không gì còn, chẳng gì mất, phải không con? Nếu mai này ta chết, ta cũng lên bàn thờ, bát cơm lời kinh nguyện, hồn ta cũng về thăm. Nhớ ngày nào dương thế, đến bàn thờ khấn nguyện, cho người được siêu thăng. Nay ta về hội họp, hiểu được pháp vô thường. Người đi rồi ta đến, sanh tử rồi tử sanh. Có pháp nào bất diệt, có pháp nào bất sanh? Hóa thân ta ẩn hiện, sanh tử rồi tử sanh. Ta cúng cho người mất, hay ta cúng cho ta? Âm dương không cách biệt, có hồn và có ta. Thế gian là cát bụi, ta từ bụng mẹ ra, từ giọt máu tạo ra, cho ta tấm hình hài. Mai này ta có chết, cát bụi lại mang ta. Có gì đâu là mất, có gì đâu là còn. Tiếng vọng từ phương xa, con xem kìa, từng cánh sen nở, từng búp sen nở, ánh hào quang rực rỡ chiếu muôn phương. Đức Phật đó A Di Đà thân kim sắc, cùng Đức Quán Âm Ngài Thế Trí theo cùng, rước con về đó chốn lành an vui. Nam mô niệm Phật A Di Đà, cho người cõi thế chan hòa niềm vui. Con về cõi tịnh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, rồi gì? Và thầy u con, gia đình mình sẽ đến sau con nhé. Quê hương mình giờ đây khổ lắm, bao nhiêu kiếp nạn đè lên dân mình, con không còn thấy thảm cảnh của đồng bào mình nữa, con ơi. Thế gian là huyễn mộng, như mây hợp rồi lại tan, biến thành mưa rơi vào lòng đất hiền hòa. Tạm biệt con nhé.